Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, mời quý vị đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 15 tháng 7 năm 2014. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ chớ can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông. Đàm phán ở Vienna về chương trình hạt nhân Iran vẫn chưa đạt tiến bộ.
We have all continued to negotiate in good faith. But after my conversations here with
thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Sau đây là một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thống Obama điện thoại cho Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh đến sự hợp tác với Trung Quốc. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine nói có bằng chứng chắc chắn về vai trò của Nga trong vụ bắn rơi máy bay. Xung đột làm 40 người bị thương tại thủ đô Campuchia.
Trong phần thứ nhì của chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo sau là một hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mời quý vị gọi điện thoại để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc yêu cầu Mỹ chớ can thiệp vào vụ tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ đứng ngoài các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và hãy để cho các nước trong khu vực giải quyết lấy các vấn đề liên quan, sau khi Washington kêu gọi các bên hãy ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng ông Michael Fuchs, Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách chiến lược và các vấn đề đa phương, nói rằng không một nước duy nhất nào phải chịu trách nhiệm về việc căng thẳng leo thang trong khu vực. Tuy nhiên, ông lặp lại quan điểm của Mỹ là cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc đã tạo nghi ngờ về ý muốn tuân thủ luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Ông Michael Fuchs hôm 11 tháng 7 kêu gọi các nước đòi chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các dự án xây cất, lấp biển, lấy đất và thiết lập các tiền đồn mới, cũng như những hành động khác nhằm thay đổi nguyên trạng tại các hòn đảo và bãi cạn trên Biển Đông để tạo một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt tiếng Anh là COC. Ngày hôm nay, khi được hỏi về lời kêu gọi đó của phía Mỹ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và Nam Sa, tức là Trường Sa. Ông Hồng Lỗi nói, từ năm 1970, chính các nước khác đã xâm phạm một số đảo và bãi cạn tại quần đảo Tây Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh đã yêu cầu các nước liên hệ hãy rút tất cả các nhân viên và các cơ sở của họ ra khỏi các quần đảo và bãi cạn của Trung Quốc mà họ đang chiếm đóng. Không nêu đích danh nước nào, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói điều đáng tiếc là trong mấy năm gần đây, một số nước đã tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của họ với những dự án xây cất mới, đồng thời mua thêm vũ khí, liên tục xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như các quyền hàng hải và những lợi ích của nước này. Ông nói nước ông cực lực chống đối các hành động đó. Ông Hồng Lỗi lặp lại rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi của mình và sẽ giải quyết các cuộc tranh chấp với các nước khác thông qua tham vấn và thương thuyết dựa trên sự tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Trung Quốc nói Bắc Kinh và các nước ASEAN đang thi hành hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử trên biển, DOC, và đang xúc tiến các cuộc thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc hy vọng các nước bên ngoài khu vực hãy duy trì thái độ trung lập, tôn trọng các nỗ lực chung của các nước trong khu vực vì một khu vực ổn định và hòa bình. Châu Á lo sợ tranh chấp Biển Đông leo thang thành xung đột quân sự. Các nước láng giềng của Trung Quốc ngày càng tỏ ra lo âu hơn về nguy cơ cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Bắc Kinh với các nước như Việt Nam và Philippines có thể dẫn tới xung đột quân sự, theo một cuộc nghiên cứu mà kết quả đã được Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ công bố hôm qua. Hãng tin AFP hôm nay viện dẫn một cuộc nghiên cứu quy mô lớn thực hiện tại 44 quốc gia của Trung tâm Nghiên cứu Pew, nói rằng ngay cả tại Trung Quốc, các cuộc thăm dò cho thấy là 62% người được phỏng vấn lo ngại rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang. Tại tất cả 11 nước Á Châu được thăm dò, khoảng 50% những người được hỏi ý kiến cho biết là họ lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Người Philippines là nhóm bày tỏ quan tâm nhiều nhất tới nguy cơ này. Tới 93% người được thăm dò tại nước này nói là họ lo ngại. Tiếp theo sau là người Nhật với 85%. Bản tin nói rằng cuộc tranh chấp ngày càng leo thang, đặc biệt giữa Bắc Kinh và Hà Nội, sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Theo cuộc nghiên cứu của Trung tâm Pew, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, trong khi Trung Quốc cũng như Malaysia và Pakistan thì nêu Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất của họ. Tại 44 nước được thăm dò, 40% nói rằng họ tin rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số một thế giới, so với 49% vào năm 2008. Con số những người coi Trung Quốc là cường quốc số một đã tăng từ 19% cách đây 6 năm lên tới 31% trong năm nay. 50% những người được thăm dò nói Trung Quốc rốt cuộc sẽ thay thế hay đã thay thế Hoa Kỳ trong vai trò cường quốc số một, so với 32% nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chiếm được ngôi vị đó. Voice of America, Washington. Bão Ramasen di chuyển về hướng quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm dự báo bão của Việt Nam khuyến cáo rằng một trận bão nhiệt đới lớn sẽ quét qua Philippines hôm nay trước khi tiến vào Biển Đông hướng tới quần đảo Hoàng Sa. Vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão tập trung ở địa điểm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 520 km về hướng đông, đông nam, với sức gió từ 118 tới 149 km/h, gió giật lên tới 201 km/h. Bão Ramasen đang di chuyển chủ yếu về hướng đông với tốc độ 20 km/h. Theo dự báo, bão sẽ ập vào trung bộ Philippines vào sáng thứ Tư với sức gió 117 km/h và gió giật lên tới 166 km/h. Trung tâm Dự báo Bão Việt Nam nói 7 giờ sáng thứ Năm ngày 17 tháng 7, tâm bão sẽ tập trung cách Hoàng Sa khoảng 440 km về hướng đông, đông nam, với sức gió tối đa lên tới 133 km/h, gió giật từ 150 tới 183 km/h.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Israel đã chấp thuận một đề nghị do Ai Cập đưa ra để ngưng bắn với các phần tử chủ chiến Hamas tại dải Gaza, nhưng rocket vẫn tiếp tục từ lãnh thổ do Hamas kiểm soát bắn vào Israel. Quân đội Israel nói hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đã bắn chặn các rocket trên ba thành phố ngày hôm nay, sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu biểu quyết chấp thuận biện pháp ngưng bắn. Ông Netanyahu đã ra chỉ dấu là Israel sẵn sàng mở rộng chiến dịch đã kéo dài một tuần lễ chống lại Hamas nếu những phần tử chủ chiến từ chối thỏa thuận ngưng bắn, và ông hy vọng được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông Netanyahu nói nếu Hamas bác bỏ đề nghị của Ai Cập và rocket bắn từ dải Gaza không chấm dứt, và hình như tình hình hiện giờ là như vậy, thì Israel chuẩn bị tiếp tục và tăng cường các hoạt động để bảo vệ người dân Israel. Một số giới chức Hamas cho thấy là tổ chức này ngày hôm nay chưa đưa ra quyết định nào, nhưng cánh quân sự của tổ chức bác bỏ kế hoạch của Ai Cập. Họ nói rằng chấp nhận kế hoạch này chẳng khác gì đầu hàng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hoan nghênh quyết định của Israel và thúc đẩy các bên khác cũng làm như vậy. Đề nghị ngưng bắn của Ai Cập tạm thời có hiệu lực vào ngày hôm nay, tiếp theo bằng việc mở lại cửa khẩu biên giới Gaza và tổ chức những cuộc thảo luận giữa hai bên tại Cairo trong vòng 2 ngày. Tổng thống Barack Obama cuối ngày thứ Hai phát biểu tại một dạ tiệc chào mừng tháng Ramadan thiêng liêng của Hồi giáo là ông rất khích lệ về đề nghị của Ai Cập và những vụ leo thang thêm nữa không làm lợi cho ai cả. Tổng thống Obama nói là không có nước nào có thể chấp nhận việc bắn rocket bừa bãi vào người dân của mình. Và Hoa Kỳ đã nói rõ là Israel có quyền tự vệ chống lại điều ông xem là những cuộc tấn công không thể biện minh được của Hamas. Cùng lúc Hoa Kỳ làm việc cực nhọc để tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo, thì thương vong của thường dân Palestine là một thảm kịch, nên ông nhấn mạnh đến sự cần thiết bảo vệ thường dân, bất kể họ là ai và sống ở đâu. Israel mở cuộc tấn công vào thứ Ba tuần trước để đáp trả điều Israel gọi là những tuần lễ bắn rocket từ Gaza do Hamas kiểm soát. Các giới chức y tế Palestine nói có 185 người, trong đó có hàng chục thường dân đã thiệt mạng. Israel không thiệt hại về nhân mạng nào, nhờ phần lớn vào hệ thống phòng thủ rocket mới ngăn chặn được hàng chục rocket phóng đến. Ai Cập, quốc gia Ả Rập đầu tiên đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel, thường làm trung gian giữa Israel và Hamas. Trong cuộc giao tranh vào năm 2012 giữa Israel và Hamas, Tổng thống Ai Cập lúc đó là ông Mohamed Morsi đã đứng ra làm trung gian ngưng bắn. Giữa lúc các máy bay chiến đấu tiếp tục chiến dịch oanh kích dại Gaza, Israel đang dựa vào hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt để bảo vệ dân chúng, tránh khỏi những rocket do phần tử chủ chiến Hamas phóng đến. Kể từ khi cuộc hành quân bắt đầu trong tuần qua, quân đội Israel nói vòm sắt đã bắn rơi khoảng 200 trong số 1.000 rocket từ Gaza phóng đến. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn những rocket có thể bắn vào những khu vực đông dân cư, trong khi không để ý đến những rocket bay đến những nơi khác như những cánh đồng trống. Hệ thống này sử dụng radar để phát hiện những rocket đã được bắn, phần mềm để quyết định nơi đến của rocket và những tên lửa mỗi cái trị giá hàng chục ngàn đô la bay vào đường đi của rocket và phá hủy rocket. Hệ thống được công ty quốc phòng Rafael do nhà nước điều hành phát triển với sự trợ giúp của hai công ty khác. Hoa Kỳ đã tài trợ cho vòm sắt của Israel hàng trăm triệu đô la kể từ khi hệ thống này được triển khai vào năm 2011. Hệ thống được đưa ra thử nghiệm đầu tiên vào cuối năm 2012 trong một cuộc tấn công bằng rocket tương tự và những cuộc oanh kích của Israel. Các giới chức Israel và Hoa Kỳ nói vòm sắt ngăn chặn được khoảng 85% mục tiêu. Con số này đã lên đến khoảng 90% trong cuộc chiến mới đây. Hệ thống cho phép quân đội Israel thay đổi chiến lược trong việc đáp ứng với những vụ phóng rocket. Trong cuộc chiến tranh 3 tuần lễ kết thúc vào đầu năm 2009, Israel được điều động bộ binh đến Gaza để bổ sung cho các cuộc không kích trong một cuộc chiến làm hơn 1.400 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info, vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Số điện thoại là 213-493-0225. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý thính giả, chiến dịch quân sự của Israel kéo dài cả tuần lễ ở dải Gaza đã khiến cho hàng chục ngàn người thất tán và tiêu hủy hàng trăm ngôi nhà. Theo tường thuật của thông tin viên Gabe Joslow của đài VOA, thì người Palestine càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống thời chiến. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết. Wow.
Ông Anwar Mohammed nặng nhọc bước qua đống đổ nát của ngôi nhà ông ở thành phố Gaza. Ông sống ở tầng 3 cùng với 6 thành viên trong gia đình. Bây giờ thì trần nhà bị thủng một lỗ lớn, kính vỡ rải rác khắp phòng chơi của lũ trẻ và con chim nhỏ, vật nuôi của gia đình, đang đứng run rẩy với một cánh bị gãy trong chổng đĩa và kính vỡ trên sàn nhà. Họ đang ở trong nhà hôm thứ Sáu xem tin tức buổi tối khi nhận được cảnh báo đầu tiên là một cuộc gọi điện thoại. Và rồi một quả rocket bắn sạt vào mái nhà, như lời cảnh báo là quả đạn sắp tới sẽ gây nhiều thiệt hại.
Khi chúng tôi nhận được điện thoại di tản khỏi khu nhà, tôi nghĩ đó là chuyện đùa. Rồi sau đó là quả đạn cảnh báo. Tất cả chúng tôi chạy ra khỏi nhà và chỉ kịp đi tới con đường kế tiếp trước khi họ oanh kích vào tòa nhà.
Ông Mohammed tính ra chỉ có 3 hoặc 4 phút giữa cú bắn cảnh báo và đợt bắn cuối cùng. Các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch quân sự bảo vệ biên giới mà Israel phát động hồi tuần trước để đáp trả những cuộc tấn công rocket từ Gaza nhắm vào miền nam Israel. Các lực lượng Israel cho biết họ đang nhắm vào các địa điểm của lực lượng Hamas là nhóm đang cai trị Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, hầu hết những người bị giết trong các cuộc tấn công là thường dân. Ông Mohammed nói không ai trong tòa nhà của ông là thành viên của bất cứ nhóm quân sự nào.
Là người Palestine nghĩa là bạn trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Israel. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, chúng tôi không đụng đến quân đội, không ai trong nhà này là thành viên của một phong trào kháng chiến.
Hàng ngàn người Palestine đã phải chạy trốn khỏi nhà Gaza, khoảng 17.000 người tìm nơi trú ẩn tại các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, giống như ngôi trường dành cho nam sinh 3 tầng này ở thành phố Gaza. Các gia đình túm tụm với nhau trong các lớp học, khoanh từng thành nhóm trên sàn nhà. Nhiều người nhận được những cảnh báo trên các tờ rơi hay tin nhắn do Israel để tại nhà họ ở miền Bắc Gaza để tránh bị mắc kẹt trong chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn. Bà Seham Abu Khosa đang ôm được cháu mới 4 ngày tuổi. Bà nói từ lúc đến trường học, họ không nhận được tiếp tế nào ngoài nước uống. Bà đổ lỗi cho những người nắm quyền về tình trạng của mình, người Israel, Hamas và các quốc gia Ả Rập vì không nhúng tay vào.
Chúng tôi muốn những người tốt lên nắm quyền, không phải là những kẻ xấu, là những kẻ phải có trách nhiệm về sự khốn khổ của chúng tôi. Những người tốt nên giúp chúng tôi vì không ai trên thế giới này phải trải qua những gì mà gia đình tôi đang trải qua lúc này.
Đây là cuộc xung đột diện rộng lần thứ 3 giữa Israel và phe Hamas kể từ khi cuộc chiến gây nhiều chết chóc vào năm 2008-2009. Hơn 1.300 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng trong vụ xung đột này. Phát ngôn viên Hamas Fozi Barum nói với đài VOA rằng phải có những bảo đảm rằng thỏa thuận ngừng bắn phải được tôn trọng.
How can we believe now that is the third time of ceasefire?
Bây giờ làm sao chúng tôi tin là lệnh ngừng bắn lần thứ 3 sẽ được tôn trọng? Chúng tôi muốn ngừng cuộc chiến này, đầu tiên là chấm dứt sự chiếm đóng, sau đó chúng tôi muốn một sự đảm bảo để kết thúc tất cả những bất công và tình trạng khốn khổ mà chúng tôi đang phải hứng chịu.
Ông Barum nói bất cứ thỏa thuận nào cũng phải thực thi những điều khoản của thỏa thuận trước đây đã kết thúc một cuộc xung đột vào năm 2012 và tháo dỡ lệnh phong tỏa Gaza.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay đã kết thúc 3 ngày thảo luận tại Vienna với người đồng cấp phía Iran mà không có bước đột phá nào đạt được về tương lai của chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết cấp thấp hơn sẽ tiếp tục cho tới trước thời hạn chót là ngày Chủ nhật tới đây để đạt một thỏa thuận dài hạn. Từ thủ đô của nước Áo, thông tin viên Alpesin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Ngoại trưởng Kerry cho biết tại một cuộc họp báo rằng đã có tiến bộ trong cuộc thảo luận với Iran và 5 nước khác được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy nhiệm. Ông nói rằng có thể đạt được một thỏa thuận, nhưng bây giờ thì chưa.
We have all continued to negotiate in good faith. But after my conversations here with...
Tất cả chúng tôi đều tiếp tục thương thuyết với sự thành thực. Nhưng sau các cuộc thảo luận của tôi ở đây với cả Iran và các đối tác trong nhóm P5+1, có một điều rõ ràng là chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Ông Kerry không chịu cho biết chi tiết của những sự bất đồng còn lại. Nhưng nhiều người tin rằng vấn đề hiện nay xoay quanh việc Iran được phép tinh luyện uranium tới mức nào và sự hạn chế đó sẽ kéo dài trong bao lâu. Tinh luyện là một bước thiết yếu để sản xuất nhiên liệu cho các cơ sở hạt nhân, dùng cho cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự. Một thỏa thuận sẽ bao gồm việc giảm thiểu và rốt cuộc là chấm dứt những biện pháp chế tài quốc tế đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của Iran. Iran tuyên bố là chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Hiện nay là như vậy, mà tương lai cũng như vậy. Nhưng Ngoại trưởng Kerry nói rõ là Iran phải có những bước cụ thể để bảo đảm điều đó.
The first test is to answer the questions and come up with a formula.
Cuộc trắc nghiệm đầu tiên là trả lời các câu hỏi đó và lập ra một công thức để nói với thế giới rằng đây là một chương trình hạt nhân hòa bình và nó không thể được dùng để chế tạo vũ khí. Và chúng tôi biết chắc như vậy.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif, nói rằng Iran sẵn sàng đóng băng chương trình tinh luyện trong một vài năm, nhưng không giảm thiểu chương trình này. Người ta tin rằng các nhà thương thuyết quốc tế muốn có sự giảm thiểu từ các mức hiện nay và sự giảm thiểu đó sẽ phải kéo dài 10 năm hoặc lâu hơn. Hôm Chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Zarif đã phát biểu như sau về tiến trình đàm phán.
Chúng tôi đang tìm kiếm những phương thức và những phương tiện để thu hẹp sự cách biệt mà chúng tôi đang có. Không nhất thiết là chúng tôi sẽ nhường một bước khi bên kia nhường một bước. Nhưng thật ra chúng tôi tìm kiếm những phương thức có tính chất sáng tạo để giải quyết vấn đề, ngõ hầu chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu của kế hoạch hành động Geneva.
Nỗ lực này bị gặp trở ngại vì những quan điểm cứng rắn của một số nhân vật lãnh đạo cả ở Iran lẫn ở Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran mới đây đã nói tới việc tăng công suất tinh luyện uranium của nước ông lên gần 20 lần. Nhưng Ngoại trưởng Kerry đã tỏ ra không quan tâm về điều đó. Ông nói rằng ông đã từng nghe nói về con số đó và thật ra là nó chỉ liên hệ tới một kế hoạch dài hạn. Nhiều chuyên gia tin rằng cho dù các nhà ngoại giao và các nhóm chuyên viên của họ có thể đạt được một thỏa thuận, thì thỏa thuận đó có thể bị bác bỏ bởi các chính khách bảo thủ ở Mỹ và Iran. Ông Ali Vaez, một chuyên gia về Iran của nhóm khủng hoảng quốc tế, cho biết như sau.
Những cuộc thương thuyết này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những sự hạn chế phát sinh từ chính trị quốc nội, thay vì được thúc đẩy bởi những quyền lợi quốc gia thật sự.
Mặc dù vậy, ông Vaz nói rằng đôi bên vẫn có thể có được một thỏa thuận, tuy có lẽ là không phải trước thời hạn chót là ngày Chủ nhật. Ông cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu cuộc điều đình diễn ra tới phút chót và rất có thể sẽ quá thời hạn chót. Ngoại trưởng Kerry thì nói rằng nếu không có thỏa thuận trước ngày Chủ nhật, thì Hoa Kỳ sẽ đánh giá các tiến bộ và triển vọng có thêm tiến bộ, rồi sau đó sẽ quyết định về việc có đồng ý triển hạn cuộc đàm phán hay không.
Nhà cầm quyền Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 89 người tại miền đông Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng tướng Mohammad Zahi Azimi nói kẻ đánh bom do nổ chiếc xe chở đầy chất nổ vào ngày hôm nay gần một khu chợ đông người tại quận Ugun, tỉnh Paktika. Tướng Azami nói có hơn 42 người khác bị thương trong cuộc tấn công này. Nhà chức trách nói kẻ đánh bom do nổ sau khi bị cảnh sát chặn lại. Một vài cửa hàng bị phá hủy trong vụ nổ. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm. Tỉnh Paktika giáp ranh với vùng bộ tộc nhiều biến động của Pakistan. Vài giờ trước đó tại Kabul ngày hôm nay, các giới chức nói có ít nhất 2 người thiệt mạng khi một quả bom đặt cạnh đường phát nổ trúng một xe van chở 8 thành viên của cơ quan truyền thông thuộc dinh tổng thống. An ninh vẫn là mối quan tâm chính tại Afghanistan. Hoa Kỳ dự trù rút hầu hết quân tại lực lượng lại tại nước này vào cuối năm nay. Có ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một xe điện ngầm trật đường ray tại trung tâm Moscow trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Các giới chức cứu hộ cho biết đoàn tàu thắng một cách thình lình và trật đường ray giữa hai trạm. Có khoảng 200 người được đưa ra khỏi đoàn tàu. Có ít nhất một người được biết vẫn còn kẹt trong đường ngầm. Truyền hình nhà nước Nga mô tả cảnh hỗn loạn dưới hệ thống đường ngầm đông người. Họ cho biết các hành khách té ngã như những con cờ domino khi xe thắng bất thình lình. Đoạn phim truyền hình cho thấy các nhân viên cứu hộ khiêng những người bị thương trên cáng, trong khi nhân viên y tế chăm sóc cho một số người trên bãi cỏ gần đó. Thông tấn xã AP tường thuật là một số người bị thương nặng được máy bay trực thăng đưa ra khỏi vùng tai nạn. Tai nạn này được xem như là nghiêm trọng nhất trong lịch sử 8 thập niên của hệ thống xe điện ngầm ở Moscow.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Barack Obama nói ông muốn mối quan hệ Mỹ-Trung dựa nhiều hơn vào sự hợp tác và giải quyết tốt hơn những bất đồng giữa hai nước. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói lời hứa này được đưa ra trong một cuộc điện đàm ngày hôm nay giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông cáo cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những thách đố trong vùng và trên toàn thế giới, bao gồm những chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Obama nói Iran phải chứng tỏ là chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn hòa bình. Ông kêu gọi có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các cuộc thảo luận đang tiến hành tại Geneva. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường thông tin và phối hợp với Trung Quốc để bảo đảm là Bắc Triều Tiên tuân thủ những cam kết phi hạt nhân hóa của họ. Cuộc điện đàm này tiếp theo những cuộc thảo luận hàng năm trong tuần qua giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Bắc Kinh mà Tòa Bạch Ốc nói là đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Căng thẳng đã gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt về việc hai bên tố cáo lẫn nhau về tin tặc và những tranh chấp trên biển của Trung Quốc. Nam Triều Tiên lên án việc thử nghiệm phi đạn và pháo binh mới đây của Bắc Triều Tiên, gồm có tập trận bắn đạn thật gần vùng phi quân sự chia cắt hai nước. Các giới chức quốc phòng Seoul nói miền Bắc bắn 100 quả đạn từ nhiều dàn phóng rocket vào vùng biển gần biên giới phía đông vào ngày hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk ngày hôm nay nói động thái này có tính cách đe dọa. Ông Kim nói Bắc Triều Tiên bắn từ một vị trí rất gần khu phi quân sự. Điều này là một mối đe dọa đối với Nam Triều Tiên và ngay cả các du khách cũng thấy những cột nước tung cao do đạn pháo của Bắc Triều Tiên rơi xuống biển. Ông Kim nói bất cứ đạn pháo nào rơi vào phía nam biên giới thì Nam Triều Tiên sẽ không ngần ngại giáng trả lại. Các vụ pháo kích diễn ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử nghiệm hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển phân cách Nhật Bản và cách và bán đảo Triều Tiên. Các tổ chức nhân quyền tại Campuchia nói có ít nhất 40 người bị thương ngày hôm nay trong những vụ xung đột giữa nhân viên bảo vệ an ninh và những người biểu tình đối lập tại Phnom Penh. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ mở cửa lại công viên tự do, địa điểm biểu tình chính tại thủ đô đã bị đóng cửa kể từ khi có bạo động chính trị vào tháng Giêng năm nay. Các tổ chức nhân quyền nói khi có những người biểu tình cố treo một biểu ngữ vào một rào cản bên ngoài công viên, các nhân viên an ninh tiến đến đánh đập một số người biểu tình. Những người biểu tình sau đó xông vào các nhân viên bảo vệ an ninh và trong một vài trường hợp dùng gậy của những người này đánh lại họ làm cho một vài người đổ máu. Các giới chức thành phố cho biết có ít nhất 37 người bảo vệ bị thương. Cảnh sát dùng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình và bắt giữa ít nhất là 49 trị gia bị cáo buộc cầm đầu nhóm này vào khoảng từ 200 đến 500 người. Hàng ngàn cư dân miền đông bắc Philippines đã phải rời khỏi nhà trước khi cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão ập đến. Cơn bão Ramasun sẽ đổ bộ vào đất liền thuộc vùng nghèo đói Bicol ngày hôm nay với gió giật lên đến 150 km một giờ. Nhà cầm quyền đang vội vã di dời hàng chục ngàn cư dân trong vùng dễ bị lũ quét nhất và đất chùi đến những trung tâm tạm trú. Hàng chục chuyến bay nội địa đã được hủy bỏ và các trường học đóng cửa. Tàu bè cũng không hoạt động làm cho hàng trăm hành khách đi phà bị kẹt tại các bến cảng.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Khánh An. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby. As long as skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, so soon. summer.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý vị, giữa lúc tình hình chiến sự tại Iraq đang căng thẳng, Thủ tướng Nouri al-Maliki gần đây đã đề nghị cấp $644 mỗi tháng cho các tình nguyện viên sát cánh chiến đấu cùng các lực lượng an ninh của chính phủ tại các khu vực được coi là điểm nóng, nơi mà các phần tử chủ chiến hoạt động mạnh nhất. Những điểm nóng này được coi là nguy hiểm cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt đối với phụ nữ. Trong khi đó, tại Syria, một bản khảo sát mới chỉ ra rằng có hơn 145.000 gia đình tị nạn Syria mà trụ cột trong gia đình là phụ nữ, những người đang phải vật lộn với cuộc sống để kiếm sống cho gia đình. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ kỳ này để tìm hiểu xem những trận chiến ở Iraq và Syria đã và đang ảnh hưởng tới phụ nữ và trẻ em như thế nào.
Bà Suad Alami là người sáng lập các bệnh xá hợp pháp đầu tiên tại Iraq, chuyên giúp đỡ phụ nữ sống trong cảnh nghèo đói và những người sống sót sau những vụ bạo hành. Trong chuyến đi tới Washington hồi gần đây để nhận giải thưởng Vital Voices Fern Holland Award, tạm dịch giải thưởng những tiếng nói quan trọng Fern Holland, nhằm vinh danh những thành tựu mà bà đạt được trong vấn đề nhân quyền và việc truyền sức mạnh cho phụ nữ. Bà cho biết tình hình hiện tại ở Iraq gần như ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người tại đó.
Of course, will affect the most vulnerable groups like women, children, the elderly people.
Dĩ nhiên, cuộc khủng hoảng này đang ảnh hưởng tới tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ, trẻ em và người già. Vừa rồi đã có 5 phụ nữ tự sát bởi vì các thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria cố kết hôn với họ. Bởi vì những người phụ nữ này từ chối không muốn kết hôn với những người này, nên họ đã quyết định tự sát. Tôi không muốn gọi những thành viên này là những phần tử chủ chiến, mà tôi muốn gọi họ là những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố này muốn kết hôn với các cô gái, và đây thậm chí không phải là một cuộc kết hôn hợp pháp. Đi tới đâu, chúng đều làm chuyện đó. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp những tên khủng bố này bỏ vợ và con đi mà không để lại danh tính. Những người phụ nữ bị cưỡng hôn này thậm chí còn không biết tên người đàn ông mà họ lấy làm chồng. Những người phụ nữ này cần phải được đăng ký kết hôn, cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Không chỉ thiếu những tấm giấy đăng ký kết hôn mà bất cứ một cặp vợ chồng nào cũng cần phải có. Những người phụ nữ sống trong các khu vực điểm nóng ở Iraq hàng ngày phải chịu cảnh thiếu thốn những nhu cầu vật chất cơ bản nhất như thực phẩm, nước uống, điều trị y tế. Cho dù là chạy trốn khỏi thành phố hay ở lại, họ cũng đều không có một cuộc sống dễ dàng, bà Alami cho biết.
Đối
với những người đã rời bỏ thành phố, Họ ra đi mà không có gì cả. Nhưng còn những người không thể rời đi, những kẻ khủng bố thản nhiên bước vào nhà dân. Chúng tìm cách đếm xem có bao nhiêu phụ nữ còn ở lại trong thành phố. Trong số đó có bao nhiêu người đã lập gia đình và bao nhiêu người chưa. Điều này có nghĩa là chúng muốn lấy những người phụ nữ này làm vợ và thậm chí còn cưỡng hiếp họ.
Nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp như vậy, nhưng cộng đồng địa phương lại không thể làm gì để giúp đỡ họ, theo lời bà Alami.
They cannot do anything. No one can take in the consideration that things got gonna happen like this way.
Người dân trong cộng đồng không thể làm gì để giúp họ cả. Không ai có thể ngờ những chuyện như thế này có thể xảy ra như vậy. Người dân không có gì cả. An ninh cũng không có, bởi lẽ những tên khủng bố đã chiếm hết quyền kiểm soát mọi thứ trong thành phố như Mosul rồi.
Cũng giống như Iraq, tại Syria, cuộc nội chiến cũng đang đẩy những người phụ nữ tị nạn của nước này vào tình trạng khốn cùng. Cuộc khảo sát do Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR thực hiện ở Ai Cập, Liban, Iraq và Jordan cho biết những hộ gia đình như thế này đang bị mắc kẹt giữa những vòng xoáy của nghèo đói, bị cô lập và những sự sợ hãi. Bản khảo sát chỉ ra rằng cứ 4 phụ nữ Syria bị ép phải bỏ nhà chạy trốn, thì có một người đang phải đối mặt với mối nguy sống lưu vong đơn độc mà không có chồng giúp đỡ và chăm sóc gia đình. Tình hình này vốn dĩ là khó khăn trong bất cứ tình huống nào, nhưng nó đặc biệt trở nên khó khăn cho những người phụ nữ tị nạn Syria, những người đến từ một xã hội rất truyền thống và bảo thủ. Một xã hội mà một phụ nữ, nếu không có chồng, thì sẽ không có địa vị trong xã hội và sẽ bị đối xử như là một tầng lớp bị cộng đồng ruồng bỏ. Trưởng phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Melissa Fleming, cho đài VOA biết rằng những người phụ nữ như thế này đều bị chấn thương tâm lý và cực kỳ lo lắng rằng họ sẽ sống như thế nào và làm sao để tự mình có thể nuôi sống gia đình nơi xứ người.
Their biggest anxiety was about money, resources. They also felt very isolated.
Nỗi lo lớn nhất của họ là tiền bạc, vật chất. Họ đồng thời cũng cảm thấy bị cô lập, sợ hãi khi bị chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Họ dễ bị tổn thương trước những sự quấy rối, tấn công từ những người đàn ông. Vì thế mà việc làm một người tị nạn trong nhiều trường hợp đều cực kỳ đáng lo ngại và rất khó khăn.
Bản báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc được thực hiện trên những lời khai của 135 phụ nữ trong suốt 3 tháng hồi đầu năm 2014. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng phần đông những người tị nạn Syria ở trong vùng không sống trong các trại tị nạn, những nơi cung cấp một môi trường an toàn, thực phẩm hàng ngày và những sự trợ giúp khác. Thay vào đó, những người tị nạn này sống ở các thị trấn và thành phố, trong những chỗ trú ẩn hay căn gara siêu vẹo ọp ẹp, hay ở trong những căn phòng cho thuê với giá cắt cổ. Bản khảo sát nói chỉ có 1/5 những người phụ nữ tị nạn có việc được trả lương và rất nhiều người trong số họ thấy khó khăn khi kiếm việc. Bản khảo sát cũng nói rằng nhiều phụ nữ phải đối mặt với việc bị bóc lột, dễ bị tổn thương trước những vụ cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và các hình thức hăm dọa và quấy rối khác. Bản báo cáo lưu ý rằng chỉ 1/5 những người phụ nữ Syria nhận được sự trợ giúp từ họ hàng và 1/3 trong số những người được khảo sát nói họ không có đủ thức ăn. Bà Fleming nói rằng rất nhiều hộ gia đình có phụ nữ làm trụ cột, không có đủ tiền để sống và bị buộc phải lựa chọn giữa việc có nên tiếp tục để con mình đi học hay cho các em nghỉ học để đi làm.
This is also another huge worry for these women. First of all, you know, their children have seen things that...
Đây là một mối lo lớn khác cho những người phụ nữ này. Đầu tiên, những đứa con của họ phải chứng kiến những điều mà không một đứa trẻ nào đáng phải thấy trong cuộc chiến đang diễn ra ở quê nhà Syria. Chúng phải rời bỏ quê hương, bị chấn thương tâm lý, mất bạn bè. Và điều mà tất cả những người mẹ này mong muốn nhất là làm sao để con cái họ có thể phục hồi và quay trở lại trường học. Nhưng vấn đề là họ không có đủ tài chính để cho con đi học. Vì thế mà họ phải cho con nghỉ học và nghĩ rằng hy vọng đây chỉ là tạm thời. Thật không may, những đứa trẻ này cũng lại bị bóc lột. Chúng không được trả nhiều tiền và phải làm việc nhiều giờ đồng hồ.
Kể từ đầu năm 2014, Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng hàng tháng có khoảng 100.000 người tị nạn mới đăng ký. Với tỷ lệ này, cơ quan này nói rằng họ dự kiến số người tị nạn Syria sẽ gia tăng từ con số hiện tại là 2,8 triệu đến 3,6 triệu vào cuối năm 2014. Phát ngôn viên của UNHCR, bà Melissa Fleming, nói rằng việc bùng nổ số người tị nạn Syria có nghĩa sẽ có thêm nhiều hộ gia đình có trụ cột là phụ nữ cần chăm sóc và bảo vệ. Trong khi đó, bà Fleming cho biết cơ quan của bà sẽ cố gắng hết sức để xác định các gia đình thuộc diện có thể bị tổn thương để cung cấp cho họ những sự trợ giúp cần thiết.
Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị từ Việt Nam có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Collect sang Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức đã sẵn sàng có mặt trên đường dây để trả lời những thắc mắc của quý vị có liên quan tới sức khỏe và y học thường thức. Hoài Hương xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào bạn Hoài Hương và chúng tôi cũng xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Dạ thưa bác sĩ, chúng ta hôm nay rất là may mắn là chúng ta đã có vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Và đó là bà Phan Thị Hoàng Ánh ở Sài Gòn. Chúng tôi xin mời bà Ánh đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức ạ, thưa bà.
Vâng. Thưa bác sĩ Đức.
Vâng, thì thưa với này bà Phan Thị Hoàng Ánh thì chúng tôi xin thưa trước với bà thế này. Dạ, chúng tôi xin thưa trước với bà là chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với bà vào ngày 13 tháng 5. Và cũng theo dõi tiếp theo đó là vào ngày mùng 3 tháng 6. Thế về cái tình trạng bệnh của bà đấy bà Hoàng Ánh. Thế thành ra ngày hôm nay thì chúng tôi thấy đây là một cái trường hợp nó cũng khá phức tạp. Và cũng cần được theo dõi để coi xem tình trạng bệnh của bà ra làm sao đó. Thế để ngày hôm nay thì chúng tôi xin lại được hầu chuyện với bà đó, thưa bà Hoàng Ánh. Thì xin bà làm ơn cho biết rằng tình trạng bệnh của bà hiện thời bây giờ nó như thế nào đấy thưa bà. Mà đây là tập trung vào cái vấn đề cái bệnh gan, nếu chúng tôi nhớ không nhầm.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bữa nay ổn rồi. Men gan là AST nó là 59,8, còn ALT thì nó là 24,2. Thì bác sĩ điều trị cho tôi thì cũng nói là nó đã được tạm ổn rồi. Thì uống thuốc nó giảm đi rồi. Thuốc tới bữa nay là được 1,5 tháng, thì tháng đầu thì nó giảm như vậy. Và thứ hai tuần sau là thử máu nữa để coi kết quả nó như thế nào. Thì uống cái thuốc đó là tuần vừa rồi là 1 viên sáng và nửa viên chiều. Bây giờ thì tuần thứ hai là thứ tư này mình sẽ uống lại còn 1 viên sáng nữa thôi.
Tức là bà nói đến là dùng cái loại steroid corticoid chứ không thưa bà?
Dạ vâng.
Vâng. Thành ra cái xác định bệnh cuối cùng vẫn là dương tính ANA test, phải dương tính phải không thưa bà?
Dạ vâng, đến thứ hai tuần sau này sẽ xét định lại một nửa coi nó còn hay không.
Dạ. Vâng. Dạ. Thế bây giờ cái tình trạng bệnh của bà đó thì bà thấy nó ổn định, tức là cái men gan như bà vừa nói đó, nó đã trở lại cái mức độ là 59 AST. Có phải không ạ? Còn cái ALT với này nó đã trở lại cái mức độ bình thường rồi, phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng. Dạ. Thế bây giờ cái vấn đề ăn uống của bà đó thì bây giờ hiện thời bây giờ nó có một cái thay đổi gì hay là không?
Dạ không. Bác sĩ, mình ăn bình thường rồi. Bác sĩ điều trị nói là cô cứ ăn bình thường đi, không sao hết.
Vâng.
Dạ. Thì là mình ăn uống rồi ngủ nghỉ ngơi bình thường, làm việc thì ít lại thôi.
Vâng. Thế còn cái corticoid đó thì dùng như vậy là dùng bao nhiêu lâu rồi thưa với lại bà Hoàng Ánh?
Dạ, cái đo xét nghiệm đó, cái xét nghiệm mà vừa đọc cho bác sĩ nghe là sau khi uống 1 tháng. Và bây giờ đến tuần sau nữa là nửa tháng nữa sẽ xét nghiệm nữa.
Thế cái ngoài ra thì khi dùng cái loại thuốc như vậy đó, thì nó có đưa tới một số những cái biến chứng hay là những cái tác dụng phụ nào mà mình không muốn không bà thưa bà ngoại ngay?
Dạ, chưa thấy, nhưng mà có cái huyết áp mình đó, hơi bị cao thì bác sĩ kêu là thôi, vì hôm trước khi mình bị cái bệnh này mình đã có huyết áp cao rồi, cho nên mà khi uống vào 1 tháng đầu thì chưa thấy gì hết. Thì cái tuần vừa rồi mình nói bác sĩ là sau ngày nào đo nó cũng 14-15, cho nên bác sĩ kêu là thôi vậy uống trở lại huyết áp. Dạ. Thì uống nửa viên atenolol.
Vâng.
Cho buổi sáng. Dạ. Thì mình thấy nó ổn, không có gì cả.
Vâng. Thì như vậy tôi thấy là như vậy được. Tức là tại vì là cái steroid đó hay là corticoid thì thường thường nó cũng giữ nước ở trong cơ thể của mình. Thế thành ra nó đưa tới cái huyết áp của mình nó lên hơi cao một chút xíu. mà của bà 114, 15 đó thì thưa nó cũng hơi gọi là hơi cao chứ không đến nỗi cao nhiều lắm đâu đó thưa bà Hoàng Ánh. Thành ra nói chung là cái tình trạng của bà bây giờ tương đối coi như là có thể là ổn định và không thưa bà.
Dạ vâng, dạ vâng. Thì bác sĩ điều trị cũng nói với tôi rằng như vậy là của cô rất là vui, là bởi vì là cô đã xuống được rồi, có nhiều người họ không có xuống. Hả?
Vâng.
Bây giờ chỉ còn cách là giảm thuốc.
Tức là nói đến cái men gan đó phải không bà Hoàng Anh?
Dạ vâng, thưa bác sĩ hỏi gì ạ?
Tức là nói cái men gan nó xuống chứ gì phải không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng.
Vâng. Thế rồi đến thứ hai, tới tuần sau thì đã coi lại cái ANA test phải không thưa bà?
Dạ, dạ vâng, dạ thử lại cái đó nữa. Dạ.
Vâng. Vâng, như vậy thì đấy thì chúng tôi chỉ cần theo dõi như vậy đó là cái chủ trương của đài là cũng không phải chỉ cứ góp ý kiến một lần, mà nếu mà cái tình trạng bệnh nó phức tạp, nhất là cái trường hợp của bà đó, nó có tính cách gọi là tự kháng hay là tự miễn đó, thì nhiều khi trong cơ thể của mình nó đưa tới cái như vậy mà tự miễn hay tự kháng đó thì cái vấn đề điều trị nó cũng khá phức tạp. Thế vì thế cho nên muốn theo dõi thì giờ được bà cho biết ý kiến rằng thì là mọi sự tương đối nó đã ổn định, thì chúng tôi xin chúc mừng bà và hy vọng rằng thì là trong một cái tương lai gần đây cái tình trạng sức khỏe của bà nó sẽ trở lại hoàn toàn có tính cách bình thường cho lấy thừa với lại bà.
Vâng, tôi cũng mong là nó được bình thường lại, tại vì trong cái bản xét nghiệm cortisol màu gì trong của mình ấy, nó bị giảm xuống, cho nên bác sĩ kêu là bây giờ cái đó nó không được giảm mà nó lại giảm.
Vâng, vâng. Rồi, xin cảm ơn bà anh em. Rồi có gì thì là mình sẽ liên lạc về sau trong tương lai, hoặc là nếu bà có những cái thắc mắc gì thêm, hay là nếu có những cái gọi là sự cố nào đó nó xảy ra đó, thì bà cứ liên lạc với lại anh chị em ở trong đài khoa chúng tôi. Và chúng tôi xin tiếp tục cho các vị bà nghe thưa bà anh.
Dạ vâng, dạ vâng. Đài VOA xin, đài VOA xin cảm ơn bà Hoàng Ánh đã tham gia chương trình hỏi đáp y học của chúng tôi.
Dạ, cảm ơn cô ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, hiện giờ thì chưa có vị thính giả nào gọi trên đường dây đó thưa bác sĩ. Ra trong khi chờ đợi, chúng ta có thể thảo luận về một vấn đề khác không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, có thể được, là tại vì nếu mà là những cái vấn đề mà nó liên quan tới cái sức khỏe của bà con chúng ta ở bên Việt Nam đó, thì đây cũng là một cái cơ hội để mà mình phổ biến những cái kiến thức để bảo vệ sức khỏe đó đấy bạn Hoài Hương.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, mới đây thì báo Lao Động có đăng tin về hai trường hợp nhầm lẫn y khoa ở Việt Nam đó. Một là bệnh nhân vỡ hàm thì bác sĩ lại mổ tay, và hai là u bên trái thì lại cắt bên phải. Thưa bác sĩ, những cái vụ mà nhầm lẫn y khoa như thế thỉnh thoảng xảy ra ở Việt Nam đã khiến cho dư luận phải lên tiếng về cái vấn đề này đó thưa bác sĩ. Thành ra theo bác sĩ thì ngành y tế có phải quan tâm hơn về vấn đề an toàn bệnh nhân tại các cơ sở y tế không thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái vấn đề nhầm lẫn y tế đó không những là nó xảy ra ở bên Việt Nam mà nó còn xảy ra ở bên Hoa Kỳ, đặc biệt là những như ở bên Hoa Kỳ thì chúng tôi nhớ rằng thì những thống kê người ta nói rằng thì là ở bên Hoa Kỳ hàng năm có tới cả vài chục ngàn những cái trường hợp mà gọi là nhầm lẫn y tế nó có thể xảy ra. Thế thành ra một cái sự nhầm lẫn ở một con người đó là cái chuyện nó thường xảy ra. Đó, thế thì chỉ có một cái điều rằng thì là ở bên Việt Nam những cái chuyện nhầm lẫn như vậy nó xảy ra thế, thì liệu có được gọi là tìm ra, liệu có được gọi là phát hiện ra để rồi về sau gọi là xử lý hay là để mà đối phó một cách nghiêm túc, tức là một cách đứng đắn đàng hoàng hay là không. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như ở bên Mỹ thì có những cái nhầm lẫn mà tất nhiên rằng thì ở các bệnh viện người ta được yêu cầu là phải khai báo tất cả những cái chuyện nhầm lẫn đó. Khai báo để làm gì? Để dùng rút kinh nghiệm, tức là coi xem rằng thì là những cái trường hợp nhầm lẫn như vậy đó thì có thể rằng thì là mình có thể tránh được, mình có thể làm những phương thức thế nào để mà tránh được đó đấy bạn Hoài Hương.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, chúng ta còn lại khoảng 3-4 phút gì. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì Hoài Hương xin hỏi một câu khác về vấn đề bệnh viêm não Nhật Bản đó thưa bác sĩ.
Vâng.
Dạ trước hết thì bệnh viêm não Nhật Bản là gì ạ? Tại sao lại gọi là viêm não Nhật Bản ạ?
Thực tình ra đây là một cái bệnh mà nó do một cái loại virus nó gây ra. Và đây là một cái bệnh nhiễm tương đối rằng nó cũng khá gọi là trầm trọng, khá quan trọng. Thế mà thường thường những cái bệnh này đó thì nó xảy ra ở vùng Á Châu, mà đặc biệt là Việt Nam hay Nhật Bản. Thế thì ngày đầu tiên người ta kiếm ra cái bệnh là từ ở bên Nhật Bản. Có lẽ là do các bác sĩ ở bên đó người ta tỉnh ra. Thế thì cái loại bệnh này đó là một cái loại bệnh mà do những cái con muỗi mà khi nó đốt vào cơ thể hay là nó mang cái mầm bệnh đó rồi nó truyền sang cho người này và người khác, tức là do những con muỗi mà nó đốt. Và có một cái điểm mà chúng tôi xin nhấn mạnh rằng thì là bệnh này nó không truyền từ người này sang người khác, giống như là trong trường hợp bệnh lao. Và một cái điểm đặc biệt nữa chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là những cái bệnh này đó thì nó thường thường đó, cái rủi ro mà mắc bệnh đó thì đối với lại những cái người ở trong những cái vùng đó mà nó có những cái dịch như vậy đó thì thường thường là nó là cao hơn. Thế vì thế nên trong ở Việt Nam trong thời gian vừa qua đó thì có rất nhiều trường hợp mà nó đã xảy ra đó đấy bạn Hỏi Hương.
Dạ thưa, thưa cái bệnh mà viêm não Nhật Bản này điều trị như thế nào ạ và cách phòng bệnh ra sao ạ thưa bác sĩ?
Cái vấn đề điều trị thì chúng tôi như vừa chúng tôi nói đó là đây là một loại bệnh do virus nó gây ra. Thành ra thường thường là những antibiotic hay là kháng sinh đều không công hiệu để điều trị những virus. Kháng sinh chỉ công hiệu đối với lại những cái loại vi khuẩn, bacteria mà thôi. Thế vì thế cho nên trong cái vấn đề điều trị của cái bệnh mà gọi là viêm não Nhật Bản này đó thì nó có tính cách gọi là hỗ trợ nhiều hơn, tức là coi xem người bệnh có những cái dấu hiệu như thế nào và người ta điều trị theo những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng của bệnh. Là tại vì đây là một cái bệnh đó thì nó có thể là trong đa số trường hợp nó không gây ra một cái triệu chứng nào cả, nhưng là một trong số trường hợp nhỏ thì nó có thể đưa tới nhức đầu hoặc là viêm sốt hoặc là cái trường hợp mà cái viêm cái não của mình. Và khi nó bị viêm não thì là có thể đưa tới cái cổ của mình nó cứng, rồi chúng ta lên kinh hoặc là có thể thay đổi cái ý thức của chúng ta, hoặc là đứa trẻ, người bệnh có thể đưa vào cái tình trạng gọi là coma, tức là hôn mê đó đấy bạn Hoài Hương. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là trình độ 1 đến 4 người bệnh thì có thể là bị tử vong vì cái vấn đề mà bị viêm não đó đấy bạn Hoài Hương.
Dạ vâng, thưa xin cảm ơn bác sĩ.
Còn cái phòng ngừa đó thì thưa như chúng tôi vừa nói đó là cái chính là do những cái loại muỗi nó đốt ra. Đây là cái điểm mà chúng tôi cần phải nhấn mạnh là ở bên Việt Nam có những cái vùng xung quanh nhà của mình có những cái ổ nước, có những cái lon nước, có những cái vỏ bánh xe để ở trong đó mà nó có những cái nước đọng ở đó thì muỗi nó sẽ sinh sản ở trong đó. Thế thành ra cái muỗi là những cái loại chính mà nó đưa tới cái nó, tức là nó trung gian đưa truyền bệnh hút máu rồi nó truyền sang con người của chúng ta. Thế thành ra cái vấn đề điều gọi là phòng ngừa chính thứ nhất là chúng ta phải nằm ở những cái vùng mà có cái lưới để mà ngăn không cho cái muỗi mà nó xâm nhập vào cái cơ thể của mình. Hoặc là chúng ta có thể mặc quần áo nó rộng một chút xíu để mà nó che kín hết cơ thể của chúng ta. Và thứ ba là chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc đuổi muỗi. Và cuối cùng là chúng ta có thể dùng những cái màn. Ở bên Việt Nam là cái vấn đề dùng màn vẫn là một cái trường hợp phổ biến đó đấy bạn Hoài Hương.
Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những cái câu hỏi đó. Hoài Hương cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia trực tiếp hoặc là lắng nghe một hỏi đáp y học của đài VOA. Và xin thay mặt cho thính giả xin kính chào bác sĩ Đức và hẹn gặp lại bác sĩ trong một hỏi đáp kỳ tới.
Vâng, xin chào bạn Hoài Hương và chúng tôi cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả của đài VOA.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp, trực tuyến trên Internet vào lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể theo dõi các chương trình của chúng tôi và đọc bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không có giới hạn về những ích lợi của việc đầu tư vào các em gái, đặc biệt là khi nói đến giáo dục. Những ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục vượt ra ngoài việc cải thiện đời sống của các em gái. Nghiên cứu cho thấy một em gái được giáo dục cơ bản thì khả năng bị nhiễm HIV/AIDS giảm đi 3 lần. Mỗi một năm đi học có thể làm gia tăng tiềm năng thu nhập tương lai của một em gái từ 10 đến 20%. Cô gái đó sẽ chia sẻ 90% thu nhập của mình với gia đình và cộng đồng của mình. Con cái của cô sẽ có khả năng sống sót qua năm tuổi cao hơn gấp 2 lần, và chúng sẽ khỏe mạnh hơn và có nhiều khả năng được đến trường hơn con cái của người chị em thất học của cô. Dù vậy, khoảng 62 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới không được đi học, trong khi hàng triệu em khác đang cố sức để được đi học. Do đó, để tăng cơ hội giáo dục cho trẻ em gái, chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, đã phát động chương trình Let Girls Learn, tạm dịch, để em gái tới trường. Vào cuối tháng 6 năm 2014, USAID công bố khoản đóng góp 231,6 triệu đô la cho những chương trình giáo dục tại 5 quốc gia thuộc chương trình để em gái tới trường. Từ tổng số ngân khoản này, Nigeria sẽ nhận được hơn 91 triệu đô la để tăng tỷ lệ nhập học và nâng cao trình độ đọc của nửa triệu học sinh nhỏ tuổi nhất, hơn một nửa trong số đó là trẻ gái. Ở Afghanistan, 5.000 lớp học cộng đồng mới sẽ phục vụ 174.000 em gái sống quá xa trường học của chính phủ. Hợp tác với UNICEF, Hoa Kỳ sẽ giúp giáo dục khẩn cấp những em gái và em trai phải rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực ở Nam Sudan. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ sẽ giúp giáo dục 180.000 trẻ em là con cái người tị nạn Syria sống ở Jordan. Và ở Guatemala, USAID đang đầu tư 24,9 triệu đô la trong dự án học tập suốt đời để cải thiện việc tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho học sinh vùng nông thôn. Và một lần nữa, một nửa trong số họ là những em gái. Bác sĩ Rajiv Shah, quản lý cơ quan USAID, nói: "Khi các em gái bị khước từ một nền giáo dục, nhân loại chịu thiệt thòi. Chương trình để em gái tới trường là một phong trào để nói với thế giới rằng một em gái được học hành có sức mạnh đưa gia đình và cộng đồng của mình thoát cảnh nghèo khó. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải đứng lên và ủng hộ một nền giáo dục có chất lượng cho trẻ em gái cũng như cho trẻ em trai trên toàn thế giới."
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Khánh An cập nhật các tin mới nhất tối nay.
Israel loan báo vừa cho tái tục các cuộc không kích chống lại các phần tử chủ chiến Hamas ở dải Gaza, chỉ vài giờ sau khi chấp thuận đề nghị ngưng bắn do Ai Cập đưa ra. Quân đội Israel nói, các binh sĩ của họ ngưng bắn trong 6 giờ đồng hồ, nhưng đã bắn trả sau khi các phe Hamas bắn vào khoảng 50 rocket vào Israel từ lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Israel nói hệ thống phòng thủ phi đạn mang tên vòm sắt đã chặn các rocket trên 3 thành phố. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ trích Hamas vì cho tới nay vẫn chưa chịu xuống thang bạo động. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuyên bố nước ông sẵn sàng mở rộng chiến dịch kéo dài cả tuần này để chống lại Hamas nếu phe chủ chiến này tiếp tục khước từ đề nghị ngưng bắn do Ai Cập đưa ra. Nhà cầm quyền Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 89 người tại miền đông Afghanistan. Nhà chức trách nói kẻ nổ bom cho nổ sau khi bị cảnh sát chặn lại. Một vài cửa hàng đã bị phá hủy trong vụ nổ. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm. Có ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một xe điện ngầm trật đường ray tại trung tâm Moscow trong giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay. Tổng thống Barack Obama nói ông muốn mối quan hệ Mỹ-Trung dựa nhiều hơn vào sự hợp tác và giải quyết tốt hơn những bất đồng giữa hai nước. Nam Triều Tiên lên án việc thử nghiệm phi đạn và pháo binh mới đây của Bắc Triều Tiên gồm có tập trận bắn đạn thật gần vùng phi quân sự chia cách hai nước. Các tổ chức nhân quyền tại Campuchia nói có ít nhất 40 người bị thương ngày hôm nay trong những vụ xung đột giữa nhân viên bảo vệ an ninh và những người biểu tình đối lập tại Phnom Penh. Hàng ngàn cư dân miền đông bắc Philippines đã phải rời khỏi nhà trước khi cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão ập đến.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.